This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Nhã Quyên xin kính chào quý vị thính giả và xin kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Anh Michael Hòa là tiến sĩ tâm lý chuyên ngành về gia đình và trẻ vị thành niên và đã hơn 25 năm làm việc cho người tị nạn tại Hoa Kỳ. Chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ 6 vào lúc 1 giờ 15 và trong chương trình này quý thính giả có thể gọi vào đài để chia sẻ cũng như gửi đến những cái kinh nghiệm của mình. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và lời đầu tiên Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hoa.
Trước hết Michael Hoa xin nói xin chào kính chào các cao quý khán giả của đài của Radio Sài Gòn Houston 1600 AM ở Dallas. Thưa quý vị, trong những tuần vừa qua thì chia sẻ với tất cả quý vị là có nhiều thuyết giải cũng gọi là yêu cầu chúng tôi đã thực hiện được cái vấn đề mà nghề nghiệp cũng như là ngành nghề và có nên khuyên các con em gia nhập vào quân ngũ hay không. Đó là một cái đề tài khá là nhạy cảm, bởi vì nhiều người cũng còn suy nghĩ là chúng ta qua cái bên này rồi tại sao phải đi lính làm cái gì. Thế là thưa quý vị, ở bên này cái nghề nào cũng có thể mà khuyên con em được hết, ngay cả đi lính nó không cái xấu, cái những cái mà chúng ta muốn chia sẻ cùng tất cả mọi người.
Hello, Nhã Quyên không có nghe rõ tiếng của anh Mai của Hòa thưa anh.
Hello, có nghe chưa?
Dạ, tại vì cái tiếng ấy, nó tiếng được tiếng mất, không
okay,
biết là
chưa?
Dạ bây giờ nghe rồi nhưng mà không biết có anh đứng ở chỗ nào, nó có cái không biết có đủ cái sóng không cho nên nghe nó cứ bị ngắt quãng vậy thưa anh.
Dạ bây giờ lấy ngồi trong cái phòng là dạ. Nghe chưa, bây giờ nghe rõ không?
Dạ dạ xin mời anh.
Vâng, chúng tôi chia sẻ với tất cả quý vị là trong những tuần vừa qua chúng tôi chia sẻ 2 tuần liên tục về cái ngành nghề có liên quan đến là cái gia nhập quân ngũ của Hoa Kỳ. Có nhiều quý vị cũng nói rằng là không biết nên cho con em mình đi lính hay không, và đi lính ở bên này nó có như thế nào, thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với tất cả mọi người bên này gia nhập quân ngũ mà đi lính nó không có gì gọi là xấu cả, nó cũng là một cái tốt thôi, vì đây cũng là một cái dịp để chúng ta có thể cho con em chúng ta trưởng thành bằng cách là các em, khi mà các em gia nhập vào quân ngũ các em sẽ trưởng thành để mà các em trở thành một người lớn, hay là cái việc làm của các em nó trưởng thành hơn. Thưa quý vị, đó cũng là cái việc làm mà chúng ta chia sẻ là trưởng thành. Khi mà chúng ta cũng biết là con em của mình nó đã trưởng thành trước khi mà chúng ta nghĩ rằng con em chúng ta trưởng thành. Và ngày hôm nay một cái đề tài khá là nhạy cảm và quan trọng. Đó là khi mà cái con em của chúng ta nó bắt đầu nó cặp kê bạn bè, rồi các em teen và đặc biệt là các em nữ phải va chạm rồi có bầu. Thưa quý vị, trong cái vấn nạn xã hội mà chúng ta thấy ở trong cái xã hội Hoa Kỳ ngày hôm nay, không riêng gì người Việt của chúng ta, nhưng các em teen nói chung, các em đã được đào tạo, các em đã được huấn luyện ở nhà trường bằng cách là từ lớp 7, lớp 8. Lúc trước thì tới lớp 10 thì các em mới bắt đầu học những cái lớp gọi là sex education, giáo dục về sinh lý. Nhưng mà bây giờ thì lớp càng ngày thì nó càng cho các em học sớm hơn, lớp 7 hoặc là lớp 8 thì các em cũng đã biết rồi. Biết về sanh con, đẻ cái như thế nào. Do đó cũng có thể là tạo cho các em nó có một cái sự mà dạng dĩ trong cái cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thấy rõ ràng là các em ở bên này trưởng thành rất là lẹ. Trước kia ở Việt Nam thì các em nữ phát triển chậm, các em nam cũng vậy nữa. Nhưng mà qua bên này thì các em nam và nữ là phát triển vào cái tuổi 12, 13 thì các em đã phát triển rồi. Có nhiều các em về phái nữ có thể là có thời kỳ kinh nguyệt sớm hơn. Rồi các em trai thì có những dấu hiệu như là mọc râu, vân vân. Đó là những cái mà chúng tôi chia sẻ ở đây, đó là các em có thể trong cái sinh dục của mình nó cũng phát triển sớm hơn, rồi các em hay thử thách và hồi coi cái này cái kia. Cho nên do đó mà tôi chia sẻ cái đề tài ngày hôm nay, đó là teen pregnancy. Không biết là giải viên có nghe hay là có theo dõi về thông tin tin tức xã hội ngày hôm nay như thế nào?
Dạ, dạ cảm ơn anh. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Và trong chương trình này, nếu quý vị có những cái kinh nghiệm hoặc là quý vị có những thắc mắc muốn gửi đến anh Michael Hòa, xin kính mời quý thính giả gọi vào số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110 nếu quý vị có những chia sẻ hoặc thắc mắc. Dạ, thưa anh, nói tới cái vấn đề mà có bầu trước cái tuổi vị thành niên đó, thưa anh, thì chắc ở Hoa Kỳ cũng như Việt Nam ngày nay thì hình như là cái chuyện này xảy ra nhiều hơn, tại vì cái sự phát triển nhất là những trẻ vị dưới vị thành niên họ phát triển ra như thiếu nữ hơn, phải không thưa anh? Thì nhà Quyên đọc đâu đó thì năm 2014 đó là có tới 250,000 em bé đã được sinh ra từ cái tuổi của những người mà từ cái tuổi từ 15 tới 19 tuổi đó. Cho nên đây là một cái con số cũng rất là lớn thưa anh.
Đúng rồi, nhưng bây giờ thì ta thấy cái con số đó nó lại càng cao hơn nữa, là bởi vì có những cái lớp, những cái trường bây giờ các em vừa đi học đến trường mà lại còn mang con theo nữa. Trong cái trường học bây giờ nó đang tạo ra nhiều cái, và nó cũng cho chúng ta thấy đó, cái xã hội ngày hôm nay các em đua đòi nó sớm hơn, và nam nữ có thể nó là trưởng thành nhanh hơn. Không riêng gì mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ ở đây, không riêng gì các em về phái nữ mà phải bị mang bầu và hoang, chữa hoang, bởi vì đã phát triển sớm, tìm hiểu sớm. Các em nam nữa là bây giờ cũng bắt đầu cũng nó gọi là ra ngoài khỏi cái bóng tối, là các em bắt đầu chia sẻ thêm về những cái sinh hoạt cá nhân như là đồng tình luyến ái. Nó cũng là một cái vấn nạn xã hội ở trong cái xã hội ngày hôm nay. Thì đó là cũng là những cái mà hiện giờ trong những cái báo xã hội về tâm lý hoặc là xã hội học họ cũng cảnh báo rất là nhiều cho gia đình cũng như là trong xã hội, để mà chia sẻ, tìm cách để giúp đỡ các con em. Phái nữ thì bị mang bầu, phái nam thì bị loạn tính. Loạn tính là bởi vì các em quá sớm để mà nhận định là các em muốn gì trong cái cuộc sống. Các em có vững chắc để mà nhận định là các em muốn có một cái tình cảm với lại một cùng người cùng phái hay là như thế nào, thì chúng ta nên cẩn thận để mà chia sẻ, để mà tìm cách để giải quyết bằng cách là giúp các con em nhận định thêm. Theo những cái chuyên gia họ nói là nếu mà mình phát hiện sớm, mình có thể ngừa được và chia sẻ được cho các em nhận định được rõ cái phái tính của các em, để các em khỏi có bị va chạm sớm về nam nữ hoặc là nam nam nữ nữ với nhau. Đó là những cái mà họ khuyên, là họ nghĩ rằng là mình có thể mình làm được. Đừng có để quá trễ mà nó có thể bị một cái căn bệnh mà chúng ta cũng thấy điển hình đó, là diễn biến hài của Việt Nam như là Minh Béo thì ai cũng nghe hết rồi, cũng biết hết rồi. Đó là những cái tình trạng mà nó bị đến nỗi mà bị bệnh đến nỗi mà không biết làm, khi mà mình làm á sẽ bị có tội và ghét tội, họ bị lưu lĩnh như vậy. Nó là một cái vấn nạn lớn trong xã hội ngày hôm nay. Trước kia thì chúng ta biết là những vị tu sĩ cũng báo chí cũng có nói rất là nhiều, mới đây nhất thì ở tại Pennsylvania cũng đã mới xử xong cái vụ mà những vị tu sĩ đã lạm dụng tình dục của trẻ em đó. Cái đó là những vấn đề vấn nạn xã hội mà các con em có thể mới gọi là va vào, bị vướng vào rồi đâm ra bị loạn tính, không biết là mình phái nào. Cái đó là cái vấn đề về xã hội, về tâm lý. Nhưng về phái nữ mà lựa chọn để mà có cái tình cảm tình dục riêng với một phái nam để mà có bầu đó, thì đó là một cái sự giáo dục ở nhà, giáo dục của gia đình, không riêng gì ở nhà trường. Chúng ta đừng có nên phó thác, tức là nhà trường rồi mặc kệ. Thì cái đó là một cái sự nguy hiểm mà ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ. Thiết nghĩ rằng là ở tại xã hội ngày hôm nay, thì chúng ta cũng biết là các con em chúng ta có mặt ở nhà trường nhiều hơn là ở nhà. Rồi 3 tháng hè quay đi quẩn lại thì các em lại đến trường mà thôi. Và nếu mà chúng ta không tạo một cái môi trường lành mạnh, thì trong những tháng hè rất là nguy hiểm. Chỉ còn khoảng chừng có hơn 30 ngày thì các em đã nghỉ hè rồi. Chúng ta có chuẩn bị chưa để cho các em có những cái môi trường lành mạnh, sinh hoạt lành mạnh để các em có những cái tháng hè mà chúng ta được an tâm đi làm, mà biết là con em chúng ta có những cái nơi để mà an tâm. Năm ngoái chúng ta cũng đã nói là có những cái tổ chức xã hội hoặc là những nơi tôn giáo để mà chúng ta có thể gửi con em mình trong những tháng hè. Và ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ là cái nạn xã hội mà các em thiên nữ mà có bầu ngày hôm nay có rất là nhiều. Bởi vì cha mẹ quá bận biểu cho nên là không có thời gian để mà chia sẻ với các con em của mình về những cái vấn nạn. Đó chúng tôi cho là cái vấn nạn. Nhưng nghĩ sao? Cái đó có phải là cái vấn nạn hay là do cái thiếu sót của cha mẹ về giáo dục?
Dạ vâng, chắc cũng cả hai thôi. Nhiều khi có một số trẻ khi mà tới tuổi vị thành niên đó thì nhiều khi rất là khó, phải nói là khó dạy. Thích nghe bạn bè hơn là nghe lời của cha mẹ. Nhưng mà thì vẫn là cha mẹ cũng vẫn là khi mà con cái hư thì thường mình cũng không có nhiều, mình lo làm quá, mình không có thời gian quan tâm tới những đứa trẻ khi mà nó đến cái tuổi mà giống như tuổi 14, 15 tuổi, 15, 16 tuổi đó, thì nhất là con gái thì thường rất là nói sao thưa anh, không có nghe lời và cũng như họ có cái tính cách hơi một chút nổi loạn, cho nên nhiều khi và tới cái tuổi đó thì thường nhiều lúc cũng lo yêu đương, không có lo học hành, nhiều khi dẫn tới cái tình trạng là mang thai sớm. Và nhưng mà theo Nhật Quyên biết thì trong trường học á, hồi đó Nhật Quyên đi học thì họ cũng có dạy những cái cách phòng ngừa để không có bị mang thai, nhưng mà cũng tùy suy nghĩ của mỗi em thôi thưa anh.
Đúng rồi, tại vì ngày xưa Việt Nam mình thì ông bà chúng ta nó lại khắt khe, những khi mà các con em lớn lên đó, thì chúng ta cũng gìn giữ con em cũng khắt khe lắm, cũng không có cho mà cặp kê bộ bịch sớm ở lại. Là cái đó là một cái mà thần phong mỹ tục mà nó đi ngược với lại cái truyền thống của gia đình Việt Nam, cho nên ở tại quê nhà thì chúng ta cũng biết là chúng ta khắt khe và cũng ai cũng giữ gìn được. Nhưng ở bên này đó là nó không có cái khắt khe đó nữa, là bên này nó quá tự do, cho nên là các con em của mình đó, nó đi khác cái đừng nói là gì, nó nhiều cái hình ảnh TV rồi nhiều cái hình ảnh đủ thứ báo chí nhiều hết, cho nên nó cũng rất là dễ cho các con em nó bị va phạm những cái lỗi lầm. Ở bên này mặc ra sáng chúng ta cũng thấy là có nhiều cái vấn đề mà mình thấy căng nhất.
Dạ vâng. Hello, không biết là anh Michael Hòa còn trên đường dây không ạ?
Còn.
Dạ sao thưa anh?
Đó thì ở bên quê ở bên nhà thì nó có những cái phim ảnh tivi để mà nó có cộng thêm cái sự gọi là đòi hỏi của con em đâu, đúng không? Nhưng bên này đó, theo những cái nhà tâm lý xã hội học nói rằng vì cái lý do là thiếu cái sự giáo dục của gia đình, chứ không phải là cái gì thiếu cái giáo dục của gia đình, cho nên các con em mình nó gọi là nó phản loạn lại, nó bất chấp và nó cãi lại. Nó phản loạn lại như thế này là ở nhà trường thì dạy các con em là cái giáo dục về sex education, về giáo dục sinh lý, không? Cho nên là cái giáo dục sinh lý ở bên này nó dạy rất là sớm, ngay cả ở cái xã hội của mình từ lớn là chúng ta cũng đã thấy rồi, là ở Việt Nam mình có nhiều lúc 12-13 tuổi mất cỡ, rồi 15-16 tuổi nữa cũng sẽ thẹn thùng. Bên này nó không có cái chuyện đó, bên này nó cha mẹ đều giỡn với lại đùa với nhau, rồi ở ngoài đường thì nắm tay nắm chân, rồi ôm hôn hít tự do đủ thứ loại hết. Cho nên nó cũng là một cái điều kiện để tạo cho các em thấy cái hình ảnh nó it's ok, không sao cả. Nên nó khó để mà nói, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta gia đình Việt Nam trong cái chương trình này chúng tôi chia sẻ ở đây là để khuyên rằng chúng ta nên cân nhắc và nhắc nhở con em nhiều hơn nữa, nói nhiều hơn nữa. Mình càng chia sẻ thì các em nó càng sợ, mình càng đứng gần các em thì các em càng cảm thấy an toàn và các em bớt đi những cái đua đòi. Nếu mà mình xa các em, mình nghĩ rằng các em có trường học, có môi trường và có xã hội lo, thì đó là một cái rất là tệ hại. Mình cứ nói rằng là các em vì nó cãi tới mình, cãi tới sao nó cãi là bởi vì mình không gần nó, mình không chia sẻ và mình quên lãng đi cái thời gian của các con em. Đó là cái nguy hiểm. Ở Việt Nam mình là người ta nói là không có cha mẹ, cái mất mẹ là còn gì, mất cha còn chú. Thế chứ, cho nên là ở đây là nó không còn cái có đó nữa. Ở bên kia thì ở ngoài đường, cha mẹ mình vắng thì con cái nó cũng biết rằng là có cha chú cậu gì nữa, luôn luôn lúc nào cũng dòm ngó cho nó nên nó sợ. Ở bên này không ai mặc ai muốn làm gì làm, mặc kệ. Cái vấn nạn đó là cái vấn nạn mà chúng ta thường biết và chúng tôi cũng chia sẻ, đó là bởi vì chúng ta đi theo cái đà để mà sống làm ăn quá hơn là cái vấn đề giáo dục về gia đình, về tâm lý, cho nên là nó bị đi ra khỏi vòng đai của tầm phong mỹ tục rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hòa, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Nếu quý vị có những chia sẻ cũng như những kinh nghiệm, xin kính mời quý thính giả gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và ngày hôm nay thì anh Michael Hòa gửi đến quý vị cái đề tài là những việc mang thai của tuổi vị thành niên, ngoài ý muốn. Và thưa anh, thì anh nói Việt Nam, ở Việt Nam thì đỡ hơn, nhưng mà nhân viên thấy ngày xưa thì đỡ hơn, chứ ngày nay thì nhân viên thấy ở Việt Nam cũng có nhiều cái tệ nạn lắm thưa anh, nhất là những học sinh. Có thể là ngày xưa cái truyền thông về giống như là mình không có internet nè, cho nên khi mà mình không có nhiều, cũng có đó mà mình không có biết nhiều, nhưng mà ngày hôm nay Nhật Quyên thấy giống như là học sinh đi học là mới nhỏ nhỏ thôi là đã đánh bạn rồi, đánh mà rồi làm những cái việc mà Nhật Quyên thấy còn kinh khủng hơn ở bên Mỹ nữa đó thưa anh.
Đúng như vậy, tại vì nói đi mà nói lại đó là cái này là cái mà chúng ta cần nhắc nhở là thầy cô giáo có quyền làm thầy cô giáo ở Việt Nam hay không, cái vấn đề quan trọng mà chúng ta muốn cân nhắc ở đây là bởi vì cái nền văn hóa giáo dục của Việt Nam mới là đảng trị, xã hội không có mà được cái quyền trong đó. Cho nên là ở Việt Nam mình bị bây giờ là thầy cô giáo còn bị học sinh học trò lấy dao rượt không để răng đe thì làm sao, là bởi vì trong cái xã hội bây giờ là cái xã hội bị loạn, cái xã hội không có được kiềm chế, nó không còn một cái giáo dục như là ngày xưa nữa. Ngày xưa đó là vương sư phụ, vương sư phụ là vua, thầy cô rồi mới tới gia đình các mẹ. Nó bên này bây giờ, ở bên Việt Nam bây giờ nó không còn cái sự giáo dục đó nữa, là vì cha mẹ không có cho quyền thầy cô giáo, mà thầy cô giáo không được quyền, không phải nói là được quyền là phải cầm roi răng đe đánh này kia, nhưng mà cái giáo dục không có, là bởi vì cái nền tảng nó không có, nó không có tạo ra cho được của đất nước mà nó bị trì lạc, mà nó đi xuống quá thậm tệ. Một cái đất nước mà giáo dục nó mỗi một ngày nó đi xuống, là bởi vì cái giá trị của nhà giáo nó không có. Thầy cô giáo không được tôn sư, không được trọng, thì làm sao mà thầy cô giáo được làm những cái chuyện đó để mà bảo tồn những cái văn hóa giáo dục lành mạnh, văn hóa giáo dục không có thì tất nhiên là các em thấy, chứ không phải là về hình ảnh trong cái ảnh báo chí thông tin, nó là một cái chuyện nhỏ thôi, cái chuyện ngoài lề thôi. Cái quan trọng ở đây đó là cha mẹ không còn đồng hành với lại nhà trường như ngày xưa nữa đó. Thì những cái ngành nghề bây giờ đó là ta nói là chỉ có bằng cách là gạt gẫm, muốn làm giàu, muốn có tiền gạt gẫm lẽ hơn là học hành rồi đưa một cái văn bằng mình trở thành một cái cầu nối để mình tiến thân trong xã hội. Ngay cả bên này là chúng ta thấy rõ ràng những cái người, không phải là tôi chê hay là cái gì hết, nhưng mà những cái người có những cái văn bằng bằng cấp thì họ dễ dãi để mà tìm những cái công việc làm mà đúng cái xứng đáng của cá nhân của người ta, hơn là những người mà không có những văn bằng gì hết, ngày nào lo cũng thập thò lo trước lo sau hết. Nhưng mà đó là cái vấn đề mà giáo dục là một cái vấn đề mà nó lớn và quan trọng, nó là một cái cầu nối của một cái sự thành công của tương lai của những người nào đó. Ở bên Việt Nam mình thì bây giờ không còn được cái đó nữa. Bên này thì chúng ta cũng thấy là bởi vì chúng ta lơ lãng đi trong một cái xã hội nào cũng vậy hết á. Chúng ta nếu mà không đồng hành với lại nhà trường, với lại xã hội, thì con em của mình nó sẽ bị lạc lõng, chứ không phải là chỉ có ở Việt Nam hay là chỉ có Hoa Kỳ không. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là chúng ta phải đồng hành với xã hội, với giáo dục nhà trường.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh Mai Cô Hoa. Thì nói đến cái đề tài mà mang thai trước cái tuổi vị thành niên á, thì Nhật Quyên thấy là những đứa trẻ mà mang thai trước vị thành niên nó có nhiều cái hệ lụy, những cái hậu quả lắm thưa anh. Thì giống như là nhiều khi cái tuổi nó nhỏ quá đó, thứ nhất là nhiều khi cái tâm lý nó cũng chưa có sẵn sàng để mà nó làm cha làm mẹ, thì nó không biết cách nuôi con. Thì cái thứ hai là giống như là nhiều khi cái tuổi cũng chưa có hoàn toàn trưởng thành về cơ thể, cho nên khi mà sanh nở đó là cũng không có được tốt, có khi làm con chết hoặc là mẹ chết vì cái khung chậu cũng chưa phát triển, hay là nhiều cái vấn đề khác như tỷ lệ mắc bệnh tật của đứa trẻ khi mới sinh ra. Đó là nhiều cái vấn đề, hoặc là cái sự giáo dục về tình dục cho trẻ chưa có rõ ràng, nó chưa có hiểu hết thì dễ bị mắc những cái căn bệnh như HIV. Và nhiều khi nó có, Nhã Quyên thấy là có một số người nó còn đi học ở high school hoặc middle school, nó lỡ mang bầu rồi nó sanh ra đó, rồi nó để cho mẹ nuôi, rồi nó cũng lại tà nó đi chơi, nó không có lo, rồi rốt cuộc là bà ngoại phải nuôi cháu. Mà cái có thể là một phần lỗi lớn nhất là do cha mẹ nhiều khi mình không có quan tâm, hoặc là mình không có đi sát từng ngày với con mình, cho nên nhiều khi có một sự thay đổi của con cái mình không có theo kịp. Và còn vài phút cuối của chương trình thì xin mời anh đúc kết cũng như gửi lời chào đến quý vị thính giả thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo viên, cũng như là trước hết chúng tôi muốn đi sâu vào cái vấn đề mà con cái với tuổi vị thành niên, nhất là phái nữ mà bị có bầu sớm bởi vì tập kê này kia đó, chúng tôi nói đây không phải là trách móc gia đình thiếu về cái giáo dục hay là cái gì hết, mà cái thứ nhất là chúng ta phải có cái bộ phận mà đồng hành với lại nhà trường, với lại xã hội, để mà chúng ta biết. Tuy rằng chúng ta cũng biết là ai cũng, chúng ta ở bên này cũng phải đi làm lụng để mà có ăn, rồi đầu tắt mặt tối để mà lo cho gia đình. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin nhắc cả quý vị ở bên này đó, là cái việc mà các con em mình nó va chạm với lại những người khác giới, hoặc là nó va chạm cái này cái khác về giới tính tình dục này kia đó, chúng ta là những người có trách nhiệm cần phải quan tâm đến con em của mình nhiều hơn hết. Nhà trường, xã hội không có bao giờ mà hoàn hảo hết. Chúng ta là những người có cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam mình là tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây là chúng tôi không phải nói là mình là cái gì cũng hay hết, nhưng mà có một cái là chúng ta xưa nay đến giờ đó ít có những cái hoàn cảnh nào mà thấy con em mà không có gia đình mà lại có con, hay là các con em trẻ như thế này thế kia. Bởi vì cái tuần phong mỹ tục của Việt Nam mình nó đã chia sẻ từ đời này ở đời khác, nên bảo tồn và duy trì và hướng dẫn con em của chúng ta. Bằng lần nữa cảm ơn Nhã Uyên đã có chương trình, và cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi xin cảm tạ tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn anh và kính chúc cho anh có một ngày bình an. Quý khán giả vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa, và chương trình này được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ 6 vào lúc 1 giờ 15 trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.